phúc thay ai sầu khổ.
Đọc xong bài giảng trên núi hay hiến chương nước trời của Đức Giêsu, trong tâm trạng đang bồi hồi thổn thức và liên lỉ hiệp thông bằng trái tim với giáo dân thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, tôi vô cùng bùi ngùi và xúc động về mỗi phút thứ ba mà Đức Giêsu công bố sau khi người lên núi, ngồi xuống và các môn đệ đến gần bên. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Sự hiệp thông rất nhạy cảm và thấm đậm tình xót thương càng dâng trào khi tôi nhìn thấy hình ảnh một số giáo dân cùng với các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ trong Tổng giáo phận Hà Nội dựng cây thánh giá cao hơn 4 mét ngay trước thềm tòa khâm sứ trong ngày 25 tháng Giêng năm 2008. Và cũng ngay trong đêm, họ đã tập trung lại dưới chân cây thập giá Chúa Giêsu Kitô để lắng nghe tiếng thần khí thì thầm từ trái tim đâm thâu, và để hòa vang tiếng cầu kinh với một tâm hồn nghèo khó tha thiết kêu xin, mặc cho thời tiết rất khắc nghiệt, vừa trong mưa gió vừa trong giá rét. Nhìn vào hình ảnh gợi cảm trong đêm canh thức của rất nhiều Kitô hữu Hà Nội ngước nhìn lên thập giá, tôi nhớ lại những lời mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chiêm niệm được, ghi lại trong cuốn Đức Giêsu thành Nazareth như sau.
Truyền thống đã đưa ra một hình ảnh than khóc khác đã mang lại cứu rỗi. Maria đứng dưới chân thập giá với người chị em của mình, vợ ông Clopas, với Maria Magdala và với Gioan. Một lần nữa, như trong thị kiến của Ezekiel, nơi đây chúng ta gặp một nhóm nhỏ vẫn trung thành trong một thế giới tràn ngập tàn bạo và nghi ngờ hay thỏa hiệp cách hãi sợ. Nhóm nhỏ này không ngăn chặn được thảm họa, nhưng qua sự đau khổ với đấng bị lên án bởi sự đồng thương khó với, theo ngữ nghĩa học, chính họ đứng về phía Ngài, và qua lòng yêu thương với của họ, họ đứng về phía Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Đồng thương khó với nhắc chúng ta nhớ câu chú giải tuyệt vời của Thánh Bernardo thành Clairvaux về diễn ca: Thiên Chúa không thể đau khổ, nhưng người có thể đau khổ với. Dưới chân thập giá của Đức Giêsu, chúng ta hiểu hơn bất cứ nơi nào khác về ý nghĩa phúc cho ai than khóc, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Những ai không chai đá trước đau khổ và nhu cầu của tha nhân, những ai không để cho sự giữ đi vào linh hồn của họ, nhưng đau khổ dưới quyền lực của nó, và như thế chấp nhận chân lý của Thiên Chúa, họ là những người mở cửa sổ thế giới ra để cho ánh sáng chiếu vào. Họ là những người than khóc theo nghĩa mà lời an ủi được ban cho. Vì thế, mỗi phút thứ ba được kết nối chặt chẽ với mỗi phút thứ tám. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ.
Ngẫm và suy tới đây, tôi càng hiểu thấu được lời chân tình của Đức Tổng Ngô Quang Kiệt, mà có lẽ hầu như ai đang mở lòng ra với Tổng giáo phận Hà Nội sẽ nhớ mãi trong sự cảm phục và kính trọng sâu xa một sự khẳng khái kiên định. Nếu vì cầu nguyện theo tôi yêu cầu mà giáo dân bị tù, thì tôi sẽ đi tù thay họ. Quả thật, các mối phúc phô diễn mầu nhiệm của Đức Kitô và kêu mời mọi người đi vào trong sự hiệp thông với người, chỉ được thấm nhuần trong nội tâm sâu kín các mối phúc mà Đức Giê-xu đã mở miệng dạy họ. Người môn đệ chân chính của người mới có một hướng đi cho một cuộc đời làm mục tử chăn dắt đoàn chiên của Thầy Chí Thánh. Từ lời công bố thẳng thắn trên, tôi nghe văng vẳng lời Thánh Phao-lô nói với cộng đoàn Corinto:
chúng tôi bị dồn ép tứ bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-xu, để sự sống của Đức Giê-xu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Lại nữa, khi nhìn tấm hình sống động và linh thiêng của đêm canh thức cầu nguyện trên, tôi cảm nghiệm sâu đậm được tâm tình của những người có mặt tại hiện trường lúc đó, như đang rên xiết khóc than về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong khắp thành. Họ là những người không chạy theo đám đông. Họ chối từ thông đồng với bất công đã trở thành căn bệnh của địa phương. Thay vào đó, họ đau khổ dưới bất công, cho dù không phải chính quyền năng của họ thay đổi toàn bộ hoàn cảnh, nhưng họ vẫn chống cự cách thụ động trong đau khổ của họ, qua than khóc để vạch biên giới với quyền lực sự giữ.
Chính những người này đang sống với các mối phúc, khát khao nên người công chính, xây dựng hòa bình để xứng đáng là con cái Thiên Chúa, vì tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ cho họ thỏa lòng. Đồng thời, họ cũng thấm nhuần thần khí mối phúc cuối cùng trong bài giảng trên núi tỏa ra từ trái tim đâm thâu. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Chưa hết, vào ngày 29 tháng Giêng năm 2008, trong số giáo dân tụ họp đông đúc để cầu nguyện, trong ôn hòa nơi tòa khâm sứ, đã lác đác có vài người giả dạng là đồng đạo để tìm cách khuấy động bầu khí yêu mến, trong lành, sự tự do tín ngưỡng, hầu có thể tạo ra chứng cứ nhằm gán ghép những con chiên ngoan ngoãn đòi sự tự do chính đáng này vào tội danh nào đó mà họ đang âm mưu rình rập. Phương pháp này khiến tôi nhớ lại điều mà Thánh Phao-lô đã cảnh báo với các Kitô hữu Galat rằng:
sợ dĩ thế là vì có những tên xâm nhập, những kẻ giả danh, giả nghĩa anh em đã len lỏi vào dò xét sự tự do của chúng ta. Sự tự do chúng ta có được trong Đức Kitô Giê-xu, họ làm như vậy là để bắt chúng ta trở thành nô lệ. Để cùng với những người đang mở cửa sổ thế giới ra để cho ánh sáng chiếu vào, tôi tin rằng những người đang hướng lòng về Hà Nội thân yêu sẽ cùng với tôi hát vang lên thánh vịnh sau:
xin dạy con đường nẻo Ngài lạy Chúa, dẫn con đi trên lối phẳng phiu, vì có những người đang rình rập.
Xin đừng phó mặc để cho kẻ thù hung hãn, vì lũ chứng gian đứng dậy tố con, dương bộ mặt hầm hầm sát khí.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Hãy cậy trông vào Chúa, mặt bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa. Amen.
Hãy tin tưởng vào Chúa, hãy lo làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và được sống yên lành. bạn hãy kê khai đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Bạn hãy kê khai đường đời cho Chúa. Bạn hãy ghi tha đường đời cho.